This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Tính trên được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không? Tiến Dũng, hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng rất phiền vì đang rất là khỏe đây.
ngày mai, ngày mốt mình có được những cái màn ngày mát trời. Enjoy ha, Tiến Dũng ha. Tụ họp rồi barbecue, ăn uống, chuẩn bị đón July 4, ngày lễ độc lập. Từ đây dài dài đến cuối năm, phải không thưa Tiến Dũng? Như quý vị, cứ một hai tháng chúng ta lại có được những cái ngày nghỉ, holiday để chúng ta vui chơi, tụ tập với nhau, phải không Tiến Dũng ha?
Tại này Hoàng Tính có làm gì không?
Chắc cũng đi các bạn.
Đi đâu?
Đi tới, đi lui.
Đi phải nói sao nha, đi có nhiều nghĩa đi lắm. Rõ.
Dạ
đi, đi đâu?
Dạ, đi xa bạn.
Đi xa, đi gần.
Mình đi xa.
Quyết, đi này,
đi kia, thì chắc holiday mà cũng phải đi xa một chuyến cho nó vui với bạn. Từ đây chạy lên Arlington cũng xa rồi.
Rồi. Fourth of July cái này rớt vào thứ hai chúng ta. Mình được ngày thứ 7,
yeah.
Ngày thứ
2. Yeah.
Wow. Không biết là quý vị đi đâu có ở Texas này đi được 2 ngày nghỉ như vậy hay 3 ngày nghỉ như vậy thì thường quý vị đi đâu? Vì cho Tiến Dũng biết nha, đi đâu thì cũng thấy không biết đi đâu luôn, thật sự lại chạy xuống Houston. Houston hơi chạy xuống
Rams. Đối với tại địa phương của chúng ta, nếu mà chúng ta không đi xa chúng ta cứ đến những cái downtown. Thường thì Fourth of July chúng ta có thể đến Frisco, đến Addison, những cái Dallas cũng vậy. Chịu khó đi sớm một xíu, hy vọng là cái July 4 này nó cũng dịu dịu mát cho chúng ta thì chúng ta
tới cho
tặng pháo bông rồi nghe nhạc nhảy đầm nhảy điếc đôi chứ
nhảy
nhảy
đầm mà có nhảy điếc là nhảy điếc là nhảy
gì nhảy điếc là nhảy không nghe được gì cứ cuốn cuồn mà nhảy thôi cuốn cuồn mình nhảy thôi ha.
Okay. Well để Tiến Dũng để gửi vị những bản tin buổi sáng ngày hôm nay cho tụi vị. Trước hết thì Dũng chắc mọi vị đi qua thị trường chứng khoán đi ha. Thị trường chứng khoán thì Dũng thấy những con số nó rất là bi quan hơn là lạc quan. Dũng đã ngày hôm qua Dũng có nói với vị đó, con số những khi mà mở cái computer lên mà thấy thị trường chứng khoán màu xanh đó thì lúc nào xanh thì mừng lúc đó đi. Trong thời điểm này chẳng hạn như cái mùa hè này đó, trời nắng cả 100 mấy độ mà nó có chút xíu mưa cũng nên mừng đi. Nó ồ mưa ít quá cũng đừng có nên chê, mừng đi, kể có mưa là mừng rồi. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên 123 điểm, 31.070 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 26 điểm, 11.155 điểm. S&P 500 giảm 9 điểm, 3.812 điểm. Sáng hôm nay thì một ao vàng giảm 3 đồng 80 xu, hiện tại là 1.817 đồng 40 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên rất là mạnh quý vị, lên 1 đồng 81 xu và tiếp tục lên nữa, hiện tại 113 đồng 57 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.10, 30 năm là 5.89. Vàng thì mua vào 68.200.000 đồng cho một lượng, bán là 68.900.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì cái gì đến nó sẽ đến. Trước khi gửi bản tin này thì Dũng cũng nhắc nhở quý vị là Dũng có một cái Facebook tên là Ngô Tiến Dũng. Quý vị có thể vào coi những cái thông tin, nhiều thông tin khác nhau, tại vì Dũng không có đủ thời giờ để gửi hết những bản tin mỗi buổi sáng như vậy. Tesla đã cắt giảm 200 nhân viên, đặc biệt những nhân viên này là làm cho cái bộ phận về autopilot của chiếc xe Tesla. Và cái này nằm ở San Mateo ở bên tiểu bang California, và cái tiểu bang phân xưởng này đã lay off xong rồi, đóng cửa luôn, close luôn. Cái điều này close office ở đây. Điều này rất là buồn. Thì không biết rằng bởi vì Tesla họ không có bán được xe nhiều, hay là đây là một cái warning sign, tức là một cái dấu hiệu cảnh cáo với lại chính phủ hoặc là những ai nào đó mình không biết. Bởi vì Tesla dạo gần đây họ bị rất nhiều cái phản ứng, đặc biệt từ chính phủ cũng điều tra, rồi người dân cũng than phiền đủ thứ hết. Việc biết Tesla là một cái xe, ví dụ cho rằng bán chạy nhất thế giới hiện tại về dòng xe điện, bán chạy nhất mà người ta yêu chuộng nữa. Và anh chàng này, anh chàng Elon Musk, thì trong cái cuộc họp báo anh cũng đã từng nói rằng công ty này đã bị lỗ lã, đồng thời cũng bị nhân viên ở không, tại vì những cái mặt hàng mà anh order về nó bị chậm trễ, rồi chuyện này chuyện kia xảy ra, giá cả leo thang, nếu mà cầm cự lắm thì cũng 2 năm nữa có thể là bị bankruptcy. Có thể anh nói một lời, Dũng không nghĩ rằng cái công ty Tesla sẽ đi vào bankruptcy, nó sẽ rất là khó, tại vì hiện tại thì cái thời thịnh vượng của xe điện mà. Nhưng mà đây có lời cảnh cáo để cho biết là chính phủ, don't mess with me, cái câu đơn giản là don't mess with me. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến consumer confidence, tức là nói về cái chỉ số niềm tin của người tiêu dùng. Chưa bao giờ mà nó xuống nhiều như vậy, khi mà người dân Hoa Kỳ bắt đầu lo lắng rất nhiều bởi vì cái inflation, tức là cái lạm phát, và đồng thời cái interest rate lên quá cao, rồi đồ ăn cũng lên quá cao. Về cái report sáng hôm nay của Conference Board thì cái chỉ số người tiêu dùng xuống còn có 98.7 thôi. Thời điểm của ông Donald Trump, của Tổng thống Donald Trump thì 120+ điểm. Bây giờ còn 98.7 điểm. Họ cho biết rằng cái số điểm nó giảm trong tháng 6, mình chưa thấy tháng 6, nhưng còn 2 ngày nữa nữa, nó giảm cực kỳ nhanh. Nó giảm tới 4.5 thôi lần. Wow, cái điểm gọi là cái niềm tin người tiêu dùng nó giảm nhiều như vậy. Quý vị cũng đã biết rồi, cái niềm tin người tiêu dùng mà giảm như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế Hoa Kỳ rất là nhiều. Ví dụ đây, thích người rất là nhiều lần. 70% consumer nó support cho nền kinh tế của quốc gia đó. Và riêng về cái lĩnh vực mà họ hoang mang, lo lắng nhất mà đã châm ngòi cho cái người tiêu dùng mất niềm tin là gas and food price. Tức là giá cả của xăng dầu và giá cả của lương thực đã làm châm ngòi người dân hoang mang, và họ hầu như cái niềm tin họ tiêu dùng không có còn nhiều như trước đây nữa. Chưa xong nữa, sáng hôm nay thì Bộ Thương mại cũng report luôn. Chưa bao giờ cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ mà nó rớt như là máy bay rớt, thưa quý vị. Tức là gọi tắt là GDP đó, tức là Gross Domestic Product. Nó giảm đến 1.6%. Wow! Chứ không nghĩ rằng chưa bao giờ mà cái số đặt về cái GDP của Hoa Kỳ mà nó rớt nhiều như vậy. Ví dụ sáng này đọc một tin này giật mình, nhưng mà nhìn lại Dow Jones lại lên là thấy cũng hơi lạ. Ngày hôm qua cũng nói là nhìn cái bảng số, nhìn cái những cái số mà màu xanh của thị trường chứng khoán á, thì cũng thấy là lạ lắm. Tại vì nó không có thật. Trong cái bối cảnh người dân tiêu xài mất niềm tin, rồi về cái GDP giảm, rồi vân vân và vân vân nhiều thứ. Ngay cả vì biết rằng ngày hôm qua cái report của cái Bed Bath & Beyond. Bed Bath & Beyond đã tắt máy lạnh luôn. Người dân không có vô, những người mà đi shopping vô cái Bed Bath & Beyond á, họ nóng quá, họ nói, ủa tại sao tắt máy lạnh? Thì cái người nhân viên ở đó, là người quản lý đó, nói rằng, bởi vì chúng tôi save money. Họ lỗ quá chừng. Sáng hôm nay họ cũng đã thay thế cái người giám đốc của cái Bed Bath & Beyond rồi. Tức là thấy rằng cái tình hình Hoa Kỳ, quý vị có bao giờ nhắm mắt nghĩ rằng có bao giờ chúng ta đi vào một cái shopping center hay là một cái cửa tiệm nào đó mà tắt máy lạnh và hỏi tại sao vậy? Nói chúng tôi save money. Nhưng thấy là chỉ có thời điểm này thôi, quý vị. Và thì cái tiếp thì liên quan đến Airbnb. Airbnb là chúng ta biết là một cái nơi, một cái trang web chúng ta vào đã mướn căn nhà nào đó. Chúng ta dường như ta đi điểm đi Florida đi, vào đó kiếm cái nhà Florida để chúng ta mướn, rẻ hơn khách sạn, rẻ hơn những chỗ khác nhiều, nhưng mà cũng tùy thôi. Nhưng mà cái vấn đề không phải là chỗ đó, vấn đề là Airbnb tháng 8 năm 2020 họ đã cấm cho những cái đa số thanh niên nha, giới trẻ mướn cái địa điểm qua Airbnb để mà tổ chức party, tiệc tùng đó. Tại vì sau đó nhiều cái chuyện xảy ra, có đứa thì bị chết, overdose, rồi nhậu nhẹt, rồi phá đồ, phá đạc, rồi lum đó. Tại sao? Airbnb dễ quá mà, chúng ta mướn trả tiền everything rồi chúng ta quậy quọ xong chúng ta bỏ ra đi thôi, rồi những người khác họ mướn, chúng ta trả tiền dọn dẹp rồi thì cũng dở, dù nhà nhỏ quá không có chỗ mưa không chỗ tổ chức party thì mướn Airbnb mà nó tiện lợi đủ thứ hết. Và năm 2020 tháng 8 đó thì họ đã cấm, thì thật sự ra nó chỉ giảm 44% thôi, vẫn còn nhiều cái giới trẻ nó violation, tức là họ phạm luật, họ vẫn đi vào. Và sáng hôm nay Airbnb chính thức nói rằng họ sẽ cấm vĩnh viễn luôn cái giới trẻ nào mà đi book Airbnb để mà tổ chức party. Họ cũng nói luôn rằng họ sẽ suspend cái account hoặc là họ sẽ nghiêm cấm luôn tuyệt đối live những đứa trẻ nào mà mướn Airbnb mà sử dụng cái chỗ đó để mà tổ chức party. Từ năm 2021 đến nay thì có trên 6.600 người đã bị suspend cái account của mình, là không được mướn Airbnb nữa bởi vì cái vi phạm luật. Quý vị biết rằng thời điểm này tụi trẻ nó tìm chỗ để mà gọi là tìm chỗ bay, không biết hồi xưa tìm chỗ bay nào là kiếm chỗ Airbnb nhậu, nhảy đầm, hút, lum hết. Nó xảy ra nhiều cái chuyện rồi mà Airbnb đã chịu trách nhiệm vấn đề đó, tức là mướn nó hút chích rồi nó xỉn rồi nó chết trong đó rồi vân vân. Thì bây giờ thì Airbnb ban luôn, cấm luôn, không cho nữa. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chính quyền ông Biden. Họ đã admit, tức là công nhận là chưa bao giờ và chưa khi nào lĩnh vực về energy, về năng lượng bị mất nhiều việc làm như vậy. Wow! Theo như cái Department of Energy, gọi tắt là DOE report, thì cho thấy rằng những lĩnh vực về fuel technology, tức là về những người làm văn phòng đi ha, là mất trên 29.000 người, chính xác là 29.271 người vào năm 2021, là giảm 3.1% year to year. Và riêng về onshore and offshore, lĩnh vực về dầu khí, mất 31.593 người, là giảm 6.4%. Lĩnh vực về than đá, mất đi 7.125 người, tức là việc làm đó nha, mất việc làm, mất job đó, nó giảm 11.8%. Và cái điều này thật sự ra trong tương lai nó sẽ còn nữa, chứ không phải ngừng đâu. Cũng về cái report mới nhất của The American Natural Gas and Oil Company Industry, thì họ rất hãnh diện vì riêng về cái lĩnh vực về dầu khí không thôi nha, họ đã mướn trên 11 triệu người, và đây con số cao nhất trong các lĩnh vực khác. Wow! Về dầu thô, than đá, dầu khí, họ mướn trên 11 triệu người. Và trong trường hợp này thì họ đã giảm rất là nhiều. Những người lay off rất là nhiều, quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Nissan. Nissan recall trên 300.000 chiếc SUV đời 2013-2016 tên là Pathfinder. 322.671 chiếc. Lý do vì đang chạy, nắp capo bung lên. Không biết tại sao. Người thân chủ hoang mang, đụng lung tung. Cái điều này thì sau khi mà điều tra ra thì Nissan nói rằng trong cái hút mà để móc lại cái capo, cái nắp đằng trước á, là cái hút á, nó bung lên thì nó có vài cái cọng cát, dirt gì đó nó dướng sao mình không biết. Cái này, đưa ra cái lý do này thì nó không thuyết phục tiêu dùng lắm. Nhưng mà họ nói sao tin vậy đi. Quý vị có đem đến cái xe này hoặc là đợi người ta sẽ gọi vì đến sửa, vì họ nói rằng nếu mà trường hợp tiếp tục chạy như vậy đó thì nó có thể bị bung lên mà chúng ta mất kiểm soát cái xe và sẽ đụng bất cứ lúc nào. Tiêu nhắc lại là trên 300.000 chiếc xe SUV của Nissan tên là Pathfinder 2013-2016 bị recall bởi vì cái nắp, cái hood đó nó có thể dở lên bất cứ lúc nào mà nó muốn, chứ phải quý vị muốn nha, bất cứ lúc nào nó muốn. Và tin cuối cùng của sáng hôm nay, retirement. Wow, 3.2% người Mỹ đã retire vào tháng 3 năm 2022. Tính con số này là 1.700.000 người, cái thứ 1.700.000 người. Và tính ngày hôm nay thì theo cái St. Louis Federal Reserve thì họ cho biết rằng khoảng 2.500.000 người retire, và những số người này bắt đầu quay trở lại làm việc. Cái giấy retire, tức là retirement là cái giấy về hưu, chưa có cầm được bao lâu, tự nhiên cái bây giờ phải quay trở lại làm việc. Lý do đơn giản như thế này. Với số tiền retire hiện tại bây giờ, tức là tiếng tiền về hưu hiện tại bây giờ, thì nhiều người dân Hoa Kỳ nghĩ rằng họ sẽ không đủ sống bởi vì cái tình trạng lạm phát quá cao, giá cả quá cao. Nếu tiếp tục ngồi nhà thì họ sẽ gặp khó khăn cho những năm cuối đời. Tôi giải thích đơn giản như thế này, một người retire, họ nhận tiền social, họ nhận tiền retirement từ chính phủ, từ hãng của mình, vân vân, thì cộng lại thí dụ như là 2.000 một tháng. Thì họ nghĩ rằng qua một tháng xài 2.000 cho một người thì ok, nhưng bây giờ cộng lại 2.000 không đủ, 2.500, mà sống dài kéo đến 20 năm thì mà 2.500 thì họ thiếu khoảng những 300.000, thí dụ như vậy, cho 20 năm. Thì họ nói bây giờ phải làm gì? Phải đi làm để cho cái thời gian ngồi không đó, nó ngắn lại bớt, ok, để mà cái 20 năm retirement có thể kéo dài ra. Cái thời điểm này ảnh hưởng rất nhiều, mà Tư Dũng không nghĩ rằng nó nhân đạo đủ để mà ảnh hưởng đến những người già lớn tuổi mà retirement của tôi. Tại vì chính phủ Hoa Kỳ biết điều này, nhưng mà hầu như họ im lặng để giải quyết vấn đề mà họ đang cần phải làm. Điều đó Tư Dũng nghĩ rằng thôi, bây giờ mình cứ chấp nhận thôi. Hy vọng rằng những năm tới đây một cái gì thay đổi thì chúng ta đời sống chúng ta better hơn. Nhưng bây giờ thì tùy theo cái lá phiếu của quý vị trong những ngày sắp tới. Xin trở lại Hoàng Tính.
Nghe cái bản tin cuối mà thấy nó hồi hộp làm sao đi thôi đó quý vị. Nhất là cái vấn đề mà retirement mà trên 1.700.000 người đã retire trong cái hôm tháng 2. Mà bây giờ cũng một số cũng đã trở lại làm việc rồi. Cũng chẳng qua là cái vấn đề mình cái thu nhập mà retire nó không có đủ để mà chúng ta sống nữa, cho nên nói cho anh em của chúng tôi cũng vẫn kêu quý vị tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó như thế quý vị ha. Đó, còn nếu mà lớn tuổi già chút đỉnh thì chúng ta phải tìm liệu cơm gắp mắm, hoặc là chúng ta như thế nào đó thì chúng ta có được một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn khi mà retire bên cái người phối ngẫu của mình, hay hoặc là bên đàn con đàn cháu mà mình lúc nào mình cũng cảm thấy mình vui vẻ là được rồi, đúng không Tiến Dũng?
Mình hy vọng là vậy, hy vọng là vậy. Người ta nói là một chút điều tanh hay quả tim vàng, phải không? Giờ thì nó ban hết rồi,
thì đã
còn nữa.
Vâng, mình
vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, luôn vui vẻ, phúc duyên đến đâu.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với là Tiến Dũng. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị nha.